là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 5 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Sáng nay, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giám sát hoạt động Hội đồng Nhân dân xã theo đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả của Hội đồng Nhân dân các cấp tại hai xã vùng cao là Sùng Đô và Nậm Mười của huyện Văn Chấn. Thu ngân sách từ đất mới đạt 24%, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng cao so với cùng kỳ. Trấn Yên xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Phần cuối sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 8, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã theo đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả của Hội đồng Nhân dân các cấp tại xã Sùng Đô và Nậm Mười, huyện Văn Chấn. Trong nhiệm kỳ qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Sùng Đô và Nậm Mười đã chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức các kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã, triển khai hoạt động giám sát theo chương trình kế hoạch đề ra với các nội dung giám sát phù hợp với thẩm quyền của địa phương, như thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ tiếp xúc cử tri và tiếp công dân theo quy định. Tuy nhiên, qua giám sát, Hội đồng Nhân dân tỉnh nhận thấy, trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện, Hội đồng Nhân dân hai xã vẫn còn những tồn tại thiếu sót trong việc tổ chức phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực Hội đồng Nhân dân theo quy định pháp luật. Nhiều nghị quyết ban hành không đảm bảo về thể thức, kỹ thuật trình bày, bố cục soạn thảo. Trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp và thực hiện chức năng quyết định, như việc báo cáo xin ý kiến thường trực đảng ủy cấp xã về kế hoạch tổ chức kỳ họp chưa được thực hiện thường xuyên. Việc phân công các ban của Hội đồng Nhân dân thẩm tra các báo cáo dự thảo nghị quyết trước kỳ họp chưa đảm bảo. Báo cáo thẩm tra nhiều nội dung còn hình thức chung chung. Các báo cáo đưa vào chương trình kỳ họp chưa đầy đủ theo quy định. Hoạt động thảo luận chất vấn tổ chức chưa thường xuyên, chưa tổ chức được hoạt động giám sát chuyên đề. Việc xây dựng chương trình giám sát hàng năm chưa bảo đảm, còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung, xác định phạm vi giám sát, công tác tổ chức giám sát một số nội dung còn hình thức. Việc triển khai đề án nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp chủ yếu bám theo các nội dung của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, chưa có các nhiệm vụ giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình của địa phương. Việc báo cáo kết quả thực hiện đề án với Hội đồng Nhân dân xã hàng năm chưa được thực hiện. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế, thời gian tới, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng Nhân dân xã Sùng Đô và Nậm Mười cần tiếp tục bám sát chủ trương định hướng của Đảng, các quy định của pháp luật để thực hiện, bảo đảm nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Thường trực Hội đồng Nhân dân hai xã hàng năm phải xây dựng chương trình hoặc kế hoạch công tác theo chương trình hành động của cấp ủy, cần giao nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành cho các thành viên thường trực, các ban của Hội đồng Nhân dân, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tổ chức kỳ họp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về kỳ họp để cử tri và nhân dân theo dõi nắm bắt. Xây dựng chương trình kế hoạch giám sát và tổ chức triển khai đúng quy định, bảo đảm đầy đủ các nhiệm vụ giám sát của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, tập trung giám sát các chế độ chính sách, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân các cấp đang được triển khai, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri có báo cáo giám sát đúng quy định. Đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân của hai xã nghiên cứu sử dụng hiệu quả các tài liệu hướng dẫn đã được cung cấp để ứng dụng vào hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã. Quan tâm quy hoạch đội ngũ cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Hội đồng Nhân dân cho nhiệm kỳ tiếp theo, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Cũng trong dịp này, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi giám sát nội dung kiến nghị của cử tri trường mầm non xã Sùng Đô về xử lý điểm sạt lở ta luy dương phía sau trường học. Dù được đầu tư xây mới nhưng do sạt lở từ tháng 8 năm ngoái nên chưa được bàn giao đưa vào sử dụng. Sau kiến nghị của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc này, hiện tỉnh Yên Bái đã bố trí nguồn vốn để xử lý kè chống sạt lở, đảm bảo an toàn để bàn giao đưa vào sử dụng trong thời gian tới. Hiện tại, nhà trường vẫn tổ chức dạy học ở điểm trường học cũ ở thôn Nà Nội. Tuy nhiên, điểm trường này cũng đang xuống cấp và cũng bị sạt lở ta luy âm từ năm 2021.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu các khoản từ đất là 2.690 tỷ đồng, Trong đó, thu tiền thuê đất trả tiền một lần là 140 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 2.550 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh mới thu đạt 501 tỷ đồng. Tuy tăng cao so với cùng kỳ 2023, nhưng mới chỉ bằng 24,3% so dự toán. Theo đánh giá của ngành thuế Yên Bái, 7 tháng đầu năm chỉ có duy nhất thành phố Yên Bái là địa phương có số thu từ đất vượt so với dự toán được giao, với số thu đạt trên 100 tỷ đồng. Hầu hết các địa phương còn lại số thu từ đất chỉ đạt từ 30 đến 40% dự toán. Để đảm bảo kế hoạch thu ngân sách từ tiền giao đất, cùng với ngành thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố đang tập trung rà soát danh mục các quỹ đất có tiềm năng, vị trí thuận lợi, có nhiều nhà đầu tư quan tâm, giá trị sử dụng thu dự kiến lớn để tập trung tối đa thời gian, nhân lực để nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng để thực hiện đấu thầu, đấu giá, thu tiền sử dụng đất, để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết để đưa các quỹ đất ra đấu giá.
Thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, 7 tháng năm 2024, toàn tỉnh Yên Bái đã kiên cố hóa được trên 231 km mặt đường, đạt gần 58% kế hoạch, nâng tổng số đường được bê tông hóa của tỉnh lên trên 6.200 km. Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh còn kiên cố được 17,4 km, mở mới mở rộng đường đất được gần 55 km và xây dựng được 174 công trình cống thoát nước. Việc bê tông hóa mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn được tập trung chủ yếu ở huyện như Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ. Qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, khu vực nông thôn của tỉnh phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Với mục tiêu phấn đấu hết năm 2024, toàn tỉnh kiên cố hóa trên 400 km đường giao thông nông thôn. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục triển khai, thực hiện hoàn thành đề án phát triển giao thông nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân nhằm vận động huy động sức dân trong công tác giải phóng mặt bằng, đóng góp sức người sức của, tiếp tục tạo đà cho phong trào làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại của tỉnh Yên Bái ước đạt 52.790 tấn, vượt gần 9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc đạt gần 42.350 tấn, vượt gần 8% so với cùng kỳ 2023. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, không để xảy ra các ổ dịch lớn lây lan trên đàn vật nuôi. Từ nay đến hết năm 2024, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, đẩy mạnh hỗ trợ các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, các cơ sở phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ, hỗ trợ chăn nuôi trâu bò hoặc hỗn hợp trâu bò liên kết sản xuất theo hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã.
Thực hiện chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên, đến nay Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đã thực hiện giải ngân cho trên 1.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vay vốn theo đuổi ước mơ học tập. Riêng 7 tháng đầu năm, số vốn huy động tăng cho chính sách này là 3,9 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện chương trình này, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái cam kết đồng hành với học sinh sinh viên triển khai các gói ưu đãi nhất để các em tiếp cận nguồn vốn. Theo đó, tất cả học sinh sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, học sinh sinh viên thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo có mức sống trung bình gặp khó khăn do bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn. Mức vay vốn cũng được hệ thống điều chỉnh tăng thêm tối đa 4 triệu đồng một sinh viên một tháng với lãi suất 0,55% tháng. Thời hạn vay tùy vào thỏa thuận theo thời gian học của học sinh.
Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phối hợp với các nhà tài trợ trao tặng 30 tấn xi măng cho xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải. Là xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 30A của chính phủ, trên 90% dân số là đồng bào Mông. Những năm qua được sự quan tâm đầu tư của nhà nước, Búng Luông đã có nhiều đổi thay và đang trong quá trình phấn đấu trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Mù Cang Chải. Tuy nhiên do nằm xa trung tâm huyện, điều kiện tự nhiên khí hậu không thuận lợi nên đời sống một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao. Với tinh thần tương thân tương ái, đã lành đùm lá sách và chia sẻ khó khăn với đồng bào nghèo. Trong thời gian qua, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thường xuyên quan tâm hỗ trợ về nhiều mặt đối với xã đỡ đầu Búng Luông bằng nhiều hoạt động thiết thực. Tập thể cán bộ công chức viên chức đã kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp và dành nhiều sự hỗ trợ thiết thực cho người dân tại xã Búng Luông, chung tay cùng Đảng bộ chính quyền xã giúp người dân nơi đây vơi bớt khó khăn, là động lực để vươn lên thoát nghèo. Trong dịp này, công ty Irubi Luxury đã trao tặng 30 tấn xi măng hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn cùng với nhân dân xã Búng Luông từng bước hoàn thành các mục tiêu và tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 4 tháng 8, lãnh đạo huyện Trấn Yên đã tới thăm hỏi động viên chia buồn với gia đình có trẻ bị đuối nước tại xã Hưng Khánh. Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 4 tháng 8, cháu Lương Quốc Hội sinh năm 2011, trú tại thôn Núi Vì, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, cùng cháu Hoàng Việt Anh sinh năm 2012 cùng thôn, rủ nhau đạp xe và lên khu mỏ Minh Đức thuộc dãy núi 300 chơi. Hội thấy có vũng nước trong khu vực này nên đã xuống tắm. Việt Anh thấy biển cấm chăn thả gia súc và bơi lội nên không xuống tắm. Do không biết bơi nên hội có hiện tượng đuối nước. Thấy vậy Việt Anh đã chạy về báo người dân lên cầu cứu, nhưng khi vớt được thì hội đã tử vong. Lãnh đạo huyện Trấn Yên đã đến thăm viếng chia buồn cùng gia đình vượt qua nỗi đau mất mát ổn định cuộc sống, đồng thời chỉ đạo xã Hưng Khánh hỗ trợ đột xuất 25 triệu đồng cho gia đình có trẻ bị đuối nước.
Từ đầu năm 2024 đến nay, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Yên Bái đã phối hợp với các đội nghiệp vụ phát hiện đấu tranh bắt giữ 37 vụ, 42 đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 9,74 gram heroin, 131,81 gram ma túy tổng hợp, lập 53 hồ sơ người nghiện chất ma túy và thi hành quyết định đưa 46 người nghiện đi vào cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Đặc biệt, trong tháng hành động phòng chống ma túy, đội đã phát hiện bắt giữ 12 vụ, 14 đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, lập 12 hồ sơ người nghiện chất ma túy, thi hành quyết định đưa 7 người vào cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Nhờ đó, đối tượng phạm tội về ma túy giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy có sự dịch chuyển từ các loại ma túy truyền thống sang các loại ma túy tổng hợp, ma túy mới có xu hướng trẻ hóa, tập trung lứa tuổi thanh thiếu niên. Thời gian tới, công an thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tích cực phòng chống ma túy, tăng cường nắm tình hình địa bàn, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự. Đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng tội phạm về ma túy, nâng cao tính răn đe, chú trọng công tác nắm tình hình địa bàn, rà soát số người nghiện, đường dây mua bán trái phép các chất ma túy.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Israel tuyên bố các lực lượng an ninh của Israel đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước khả năng Iran phản ứng ở nhiều mặt trận. Phát biểu tại cuộc họp nội các hôm 4 tháng 8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đang trong cuộc chiến đa mặt trận với Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. Trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh sẵn sàng bảo vệ Israel khỏi cuộc tấn công trả đũa và ngăn chặn xung đột tàn khốc trong khu vực. Theo thời báo Time of Israel, ông Netanyahu khẳng định Israel đang chờ đợi cuộc tấn công dự kiến của Iran. Các lực lượng an ninh của Israel đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước khả năng Iran phản ứng ở nhiều mặt trận. Ngày 4 tháng 8, các cuộc biểu tình bạo loạn đã bùng phát dữ dội tại nhiều địa phương trên cả nước Bangladesh, buộc chính phủ nước này phải áp đặt lệnh giới nghiêm. Trong ngày 4 tháng 8, những người biểu tình đã chặn các tuyến đường giao thông chính của đất nước và phát động một phong trào bất hợp tác để gây sức ép đòi chính phủ từ chức. Các đồn cảnh sát và văn phòng của Đảng Liên đoàn Awami cầm quyền tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công của những người biểu tình. Gần 100 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo loạn. Những người chỉ trích Thủ tướng Hassani đã cáo buộc chính quyền đã sử dụng vũ lực quá mức cho phép đối với những người biểu tình, một cáo buộc mà bà và các bộ trưởng trong chính phủ đều phủ nhận. Phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, có sự tham dự của chỉ huy quân đội, cảnh sát và các cơ quan khác, Thủ tướng Hassani cáo buộc những kẻ đang thực hiện bạo loạn không phải là sinh viên mà là những kẻ khủng bố đang tìm cách gây bất ổn cho đất nước. Các nhà mạng viễn thông tại nước này tiếp tục yêu cầu ngắt toàn bộ sóng 4G, chỉ cho phát sóng điện thoại 2G cho tới khi nào có thông báo mới. Ngày 4 tháng 8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moscow có thể triển khai tên lửa hạt nhân để đáp trả việc Mỹ triển khai tên lửa tầm xa ở Đức. Bình luận về khả năng triển khai tên lửa của Mỹ ở Đức trong chương trình tin tức hàng tuần, ông Ryabkov xác nhận nếu Tổng thống Putin, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga nói rằng nếu quân đội cần đạn dược, đặc biệt cho một số tàu sân bay nhất định, thì loại vũ khí đó sẽ được triển khai. Nhưng quyết định này phải được đưa ra dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố. Theo Thứ trưởng Ryabkov, Nga tránh leo thang căng thẳng nhưng cũng cân nhắc đến các tình huống có thể dẫn đến khủng hoảng. Trước đó, theo thông cáo báo chí chung của Washington và Berlin, Mỹ sẽ bắt đầu triển khai theo đợt hỏa lực tầm xa của lực lượng đặc nhiệm đa miền tại Đức vào năm 2026, bao gồm tên lửa phòng không SM-6 có tầm bắn lên tới 460 km và tên lửa hành trình Tomahawk được cho là có thể tấn công các mục tiêu cách xa hơn 2.500 km. Ngày 8 tháng 7, Tổng thống Nga Putin cảnh báo nếu tên lửa tầm xa của Mỹ xuất hiện ở Đức, Nga sẽ không còn tuân thủ lệnh tạm dừng đơn phương về việc triển khai vũ khí tấn công tầm trung và tầm ngắn, bao gồm cả việc tăng cường năng lực cho các lực lượng ven biển của Hải quân nước này. Ông ám chỉ rằng Nga có thể khôi phục các vũ khí đó, đặc biệt là sau khi hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung bị đình chỉ vào năm 2019. Ngày 4 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang cân nhắc thành lập một ủy ban chuyên gia để đưa ra đánh giá về khả năng tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh đầu mùa khỉ đang hoành hành tại châu Phi. Tổng giám đốc WHO Ghebreyesus cho biết cơ quan này cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch châu Phi, chính phủ các nước và các đối tác đang tăng cường ứng phó với đợt bùng phát. Đầu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm lần đầu tiên được xác định vào người năm 1970 tại Congo. Bệnh này đã xuất hiện trong nhiều năm ở một số quốc gia Tây Phi và Trung Phi khi virus lây truyền từ động vật bị nhiễm bệnh sang người. Bệnh đầu mùa khỉ có nhiều dấu hiệu và triệu chứng khác nhau. Ở một số người, bệnh chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ, nhưng với một số người khác, bệnh có triệu chứng nặng hơn và cần được chăm sóc tại cơ sở y tế. những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng hoặc biến chứng bao gồm phụ nữ mang thai, trẻ em và người bị suy giảm miễn dịch. Triệu chứng điển hình về bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt, đau đầu giật, đau cơ, đau lưng, suy nhược cơ thể và tăng bạch huyết.
Trong bối cảnh hiện nay, đảm bảo an toàn cho người lao động là vấn đề ưu tiên hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp đang hoạt động. Do đó, việc thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn lao động góp phần đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp bền vững, nâng cao năng suất, sự gắn kết với người lao động, đặc biệt đối với doanh nghiệp mới đang trong quá trình hoạt động đi vào ổn định, ghi nhận sau tại Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái, xã Bảo Đáp, huyện Trần Yên. Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái ở xã Bảo Đáp, huyện Trần Yên đi vào hoạt động sản xuất từ năm 2023. Thời gian đầu, công ty đã tiếp nhận đào tạo nghề, tạo việc làm mới cho 80 công nhân là người lao động ở địa phương. Đến nay, chỉ sau hơn một năm, số lượng lao động của công ty đã tăng lên 200 người với mức thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Do đó, công ty rất quan tâm đến vấn đề an toàn, chăm lo cho người lao động. Chị Trần Thị Hà, công nhân lao động Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái, nói.
Khi vào đây làm việc thì chúng tôi được hướng dẫn về cái quy trình làm việc để cho ra là những sản phẩm chất lượng nhất. Công nhân sẽ được hướng dẫn đầy đủ về các bước, các quy trình làm việc để đảm bảo an toàn lao động. Ví dụ như là đầu tóc phải buộc gọn gàng để khi làm việc thì sẽ không bị vướng vào máy. Rồi là các quy trình hoạt động máy, đóng mở máy theo đúng hướng dẫn.
Cùng với xây dựng các phương án kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài, hiện nay Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời tuyển dụng thêm nhân lực lao động và làm việc lâu dài, trong đó bộ phận chủ yếu là nhân viên đứng máy ươm tơ. Do đó, không chỉ được đào tạo học việc, công ty yêu cầu người lao động chấp hành nghiêm nội quy, quy định để đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động sản xuất. Thông qua đó, góp phần tăng chỉ số sử dụng lao động trong toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước. Anh Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái, xã Bảo Đáp, huyện Trần Yên cho biết.
Công ty luôn chú trọng vào cái công tác đảm bảo an toàn lao động. Ở công ty, mỗi bộ phận sẽ có một cái hướng dẫn an toàn lao động riêng và sẽ tổ chức đào tạo, hướng dẫn cho toàn thể anh chị em nhân viên để đảm bảo cái việc là sản xuất an toàn.
Chị Nguyễn Thị Ngoan, công nhân lao động Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái, xã Bảo Đáp, huyện Trần Yên chia sẻ.
Trước đây là tôi đã làm ở những công ty khác. Từ khi Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ ở Bảo Đáp này mở thì là tôi đã trở về địa phương làm. Công ty thường quan tâm chúng tôi như là cho cồn rửa tay và những cái loại thuốc bôi để cho chúng tôi yên tâm làm việc ở đây hơn ạ.
Sản phẩm kén tằm được đảm bảo tiêu thụ hết, Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái đã và đang góp phần cải thiện đời sống của người dân, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Tuy nhiên, hiện nay công ty đang tiếp tục lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất để tránh khỏi tai nạn lao động do sự chủ quan, rủi ro không lường được trước. Vì vậy, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác, chủ động, nghiêm túc của mỗi chủ doanh nghiệp và bản thân người lao động trong chấp hành quy định, đảm bảo an toàn tại nơi làm việc.
Tiếp theo chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở nội dung xuất phát đồng hàng môn xe đạp đường trường Olympic 2024, tay đua Nguyễn Thị Thật của Việt Nam đã bước vào tranh tài nhưng cô chỉ về thứ 73 trên 92 tuyển thủ dự thi. Sau 158 km tranh tài nội dung đua xe đạp đường trường nữ, Nguyễn Thị Thật về đích với thời gian 4 giờ 10 phút 47 giây, đứng thứ 79 trên 93 vận động viên tranh tài. Đây là nỗ lực rất lớn của Nguyễn Thị Thật khi cuộc đua này có 14 vận động viên đã phải bỏ cuộc, không thể hoàn thành cuộc thi. Nguyễn Thị Thật cũng là vận động viên có thứ hạng cao nhất của khu vực Đông Nam Á, vượt qua tay đua người Thái Lan là Somrat Phetharin, đứng hạng 78 với thành tích 4 giờ 13 phút 42 giây. Hôm nay và ngày mai đoàn thể thao Việt Nam không có vận động viên nào tranh tài tại Olympic Paris 2024. Vận động viên Carlos Olo giành huy chương vàng thứ hai ở Olympic Paris tại môn thể thao dụng cụ, qua đó đi vào lịch sử thể thao Đông Nam Á với tư cách là vận động viên đầu tiên của khu vực giành hai huy chương vàng ở một kỳ thế vận hội. Sau tấm huy chương vàng đầu tiên nội dung thể dục tự do, Carlos Olo bước vào tranh tài nội dung nhảy chống môn thể dục dụng cụ vào tối mùng 4 tháng 8. Với tâm lý hưng phấn sau khi đã có một chiếc huy chương vàng, Carlos Olo tiếp tục có màn trình diễn thăng hoa nội dung sở trường. Sau lượt thực hiện bài thi, Carlos Olo tiếp tục mang đến thành công cho thể thao Philippines. Lần đầu tiên vận động viên Philippines này đạt điểm độ khó 6.00, điểm trình diễn 9.433. Lần hai Yolo kém hơn đôi chút đạt 5.66, điểm độ khó 9.200, điểm trình diễn. Sau hai lần thi, điểm trung bình của Carlos Yolo đạt 15.116, xếp hạng cao nhất, qua đó hoàn tất cú đúp huy chương vàng ở Paris năm nay. Với thành tích này, Carlos Yolo đã trở thành vận động viên đầu tiên của khu vực Đông Nam Á giành hai chương vàng ở một kỳ Thế vận hội. Trận tranh huy chương vàng Olympic đơn nam tennis giữa Novak Djokovic và Carlos Alcaraz đã được định đoạt sau hai loạt tie break kéo dài gần 3 giờ đồng hồ. Bước vào trận chung kết Olympic đầu tiên trong sự nghiệp, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz đều nhập cuộc với quyết tâm cao độ. Có thời điểm hai tay vợt đối diện khó khăn nhưng đều xuất sắc vượt qua. Thống kê chỉ ra Alcaraz cứu tổng cộng 5 break, còn Novak Djokovic cứu tới 8 break point trong set đấu này. Thế trận giằng co buộc Novak Djokovic Alcaraz kéo nhau loạt tie break. Novak Djokovic xuất thần để khép lại set đầu tiên với chiến thắng 7-6 sau 1 giờ 34 phút. Bước sang set 2 kịch bản tương tự, song Alcaraz sa sút thấy rõ về tinh thần, trái ngược với sự lạnh lùng và bản lĩnh của Novak Djokovic, tay vợt người Serbia đoạt 40 break trước khi thắng áp đảo 7-2. Trận chung kết khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Novak Djokovic sau 2 giờ 52 phút. Tay vợt người Serbia giành tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên trong sự nghiệp, qua đó bổ sung danh hiệu duy nhất còn thiếu vào bảng thành tích đồ sộ của mình.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 8, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao, từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.